Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Pitch Anything của Oren Claff là sách hướng dẫn về thuyết trình, thuyết phục và đàm phán trong bối cảnh bán hàng, gọi vốn và làm thương vụ. Xuất bản năm 2011, cuốn sách dựa trên kinh nghiệm của tác giả trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Đồng thời, dùng một mô hình tâm lý học đơn giản để giải thích vì sao nhiều bài thuyết trình đầy dữ liệu vẫn không tạo được quyết định. Trọng tâm của Claff không phải là chuẩn bị thật nhiều thông tin, mà là quản lý sự chú ý, vị thế và diễn biến của cuộc gặp. Ông gọi bộ công cụ của mình là phương pháp Strong, gồm cách thiết lập khung giao tiếp, kể câu chuyện, tạo tò mò, định vị giá trị, chốt điểm then chốt và thúc đẩy quyết định. Dù cách dùng thuật ngữ não bộ của sách mang tính giản lược, thông điệp thực hành vẫn rõ ràng. Một bài pitch hiệu quả cần ngắn gọn, cụ thể, có điểm mới và không để người trình bày rơi vào vai trò van xin sự chấp thuận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình não bộ giải thích vì sao dữ liệu phức tạp thường không thuyết phục. Claff mở đầu bằng mô hình 3 tầng của não bộ, gồm phần não nguyên thủy mà ông gọi là Crock Brain, phần xử lý quan hệ xã hội và phần lý trí có khả năng phân tích. Theo lập luận của sách, thông tin từ người trình bày không đi thẳng đến năng lực lý luận của người nghe. Trước hết, nó phải vượt qua một bộ lọc nhanh, vốn ưu tiên an toàn, sự mới lạ, tính đơn giản và ý nghĩa tức thời. Vì vậy, một slide dày đặc số liệu, thuật ngữ kỹ thuật hoặc dự báo dài hạn có thể bị xem là khó hiểu rồi bị bỏ qua trước khi nó được phân tích kỹ. Từ mô hình này, Claff khuyến nghị phải chuyển thông điệp từ trừu tượng sang cụ thể. Thay vì mở đầu bằng lịch sử công ty hay danh sách tính năng, người nói cần nêu vấn đề lớn, cơ hội rõ ràng và lý do khán giả nên quan tâm ngay lúc này. Sự mới mẻ không đồng nghĩa với gây sốc vô cớ. Nó là cách chỉ ra một góc nhìn, một cơ chế thị trường hoặc một lợi thế mà người nghe chưa nhìn thấy. Đồng thời, thông điệp không nên tạo cảm giác đe dọa, như ép người nghe phải thừa nhận họ đã sai hoặc phải hiểu mọi chi tiết ngay lập tức. Mô hình này không phải một mô tả đầy đủ về khoa học thần kinh, nhưng nó hoạt động như nguyên tắc biên tập hữu ích. Khi pitch, người trình bày cần giảm tải nhận thức, làm nổi bật điều khác biệt, rồi mới cung cấp bằng chứng cần thiết cho quyết định. Thứ hai, kiểm soát khung giao tiếp thay vì bị biến thành người đi xin cơ hội. Khái niệm nổi bật nhất trong Pitch Anything là frame, tức khung giao tiếp quyết định ai được xem là người có thẩm quyền, vấn đề nào đáng bàn và cuộc gặp sẽ diễn ra theo luật ngầm nào. Claff cho rằng người pitch thường đánh mất vị thế khi để bên kia áp đặt toàn bộ khung. Ví dụ, người gọi vốn có thể bước vào phòng với tâm thế phải chứng minh rằng mình xứng đáng được chú ý. Khi đó, nhà đầu tư dễ trở thành người chấm điểm tuyệt đối, còn người trình bày trả lời từng câu hỏi như đang bảo vệ luận văn. Sách không khuyên chống đối hay tỏ ra kiêu ngạo. Điểm chính là thiết lập một tương tác cân bằng hơn. Người pitch cần có chương trình rõ ràng, giới hạn phạm vi buổi gặp và có thể chuyển hướng khi cuộc trao đổi xa vào các chi tiết không phục vụ mục tiêu. Một cách làm phù hợp là xác nhận ngắn gọn câu hỏi của đối phương nhưng quay lại luận điểm trung tâm thay vì để cuộc họp biến thành buổi thẩm vấn. Claff cũng nhấn mạnh khung quyền lực và khung thời gian bởi sự khan hiếm hợp lý khiến cuộc gặp có cấu trúc hơn. Về mặt thực tế, tư duy khung giúp người bán hàng tránh hành vi giải thích quá mức, xin lỗi không cần thiết, hoặc liên tục hạ giá trị đề xuất để làm hài lòng người nghe. Tuy nhiên, áp dụng máy móc có thể gây phản tác dụng, đặc biệt trong quan hệ dài hạn. Khung hiệu quả cần dựa trên giá trị thật, sự chuẩn bị và tôn trọng thời gian của cả hai bên, chứ không phải các thủ thuật gây áp lực. Thứ ba, phương pháp Strong tổ chức bài pitch thành một chuỗi dẫn dắt quyết định. Strong là cấu trúc Claff dùng để biến một bài trình bày thành quá trình dẫn dắt sự chú ý. Các thành phần của nó gồm thiết lập khung, kể câu chuyện, tạo sự tò mò, đưa ra phần thưởng hay cơ hội có giá trị, xác định điểm chốt trọng tâm và hướng tới quyết định. Giá trị của cấu trúc này nằm ở trình tự. Một bài pitch không nên bắt đầu bằng toàn bộ dữ liệu rồi hy vọng người nghe tự rút ra kết luận. Nó cần mở bằng cách tạo bối cảnh, tiếp theo là cho thấy vấn đề hoặc cơ hội, rồi dần cung cấp lý do để người nghe muốn tìm hiểu thêm. Phần kể chuyện trong sách không phải lời kêu gọi, cảm xúc chung chung. Nó có nhiệm vụ tổ chức thông tin theo quan hệ nhân quả, chẳng hạn thị trường đang thay đổi thế nào, cách tiếp cận cũ gặp giới hạn ở đâu, và giải pháp đề xuất tạo ra cơ chế mới gì. Phần tạo tò mò giúp tránh việc tiết lộ mọi thứ quá sớm. Người nghe có một lý do để theo dõi, thay vì nhận một bản tóm tắt đã bão hòa ngay trong vài phút đầu. Claff đặc biệt coi trọng hook point hay điểm chốt, nơi cuộc nói chuyện chuyển từ tìm hiểu sang hành động cụ thể. Đây có thể là thống nhất bước thẩm định tiếp theo, lịch gặp mới hoặc một quyết định rõ ràng, chứ không nhất thiết là ký hợp đồng ngay. Cách nhìn này hữu ích vì nó buộc người pitch xác định trước kết quả mong muốn. Dù vậy, Strong chỉ phát huy khi nội dung bên dưới có chất lượng. Cấu trúc tốt không thể thay thế sản phẩm yếu, bằng chứng thiếu tin cậy hoặc điều kiện thương mại không hợp lý. Thứ tư, căng thẳng tích cực. Sự khan hiếm và địa vị được dùng để giữ sự chú ý. Pitch Anything lập luận rằng sự chú ý không được duy trì bằng thái độ chiều theo mọi yêu cầu của người nghe. Clough gọi trạng thái có mức căng thẳng vừa đủ là hot cognition. Khi có một khác biệt quan điểm, một giới hạn thời gian hợp lý hoặc một câu hỏi chưa được giải đáp, người nghe có thể tập trung hơn thay vì tiếp nhận thụ động. Trong sách, điều này liên hệ với việc không cố gắng làm cho buổi pitch trở nên quá dễ chịu và quá an toàn đến mức thiếu điểm nhấn. Cơ chế đó cũng gắn với khái niệm địa vị. Nếu người trình bày luôn tỏ ra sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện, liên tục kéo dài cuộc họp hoặc vội vàng nhượng bộ, họ có thể vô tình phát tín hiệu rằng cơ hội của mình không có nhiều giá trị. Ngược lại, việc có tiêu chí lựa chọn đối tác, bảo vệ lịch trình và sẵn sàng rời khỏi một thỏa thuận không phù hợp cho thấy người pitch có lựa chọn. Sự khan hiếm trong cách tiếp cận này phải là thật. Chẳng hạn năng lực triển khai có hạn, quy trình xét duyệt đối tác rõ ràng hoặc lịch ra quyết định xác định. Đây là phần dễ bị hiểu thành trò chơi tâm lý. Một mức căng thẳng quá cao có thể làm suy giảm niềm tin, nhất là trong bán hàng tư vấn, thương vụ phức tạp hoặc môi trường cần hợp tác lâu dài. Giá trị thực tế của ý tưởng này là nhắc người trình bày không làm loãng đề xuất của mình. Họ cần giữ nhịp cuộc trao đổi, bảo vệ tiêu chuẩn và tạo lý do chính đáng để quyết định không bị trì hoãn vô thời hạn. Cuối cùng, định vị cơ hội bằng ba lực thị trường để biến lời hứa thành luận điểm đúng thời điểm. Ngoài kỹ thuật trình bày trực tiếp, Clough còn đề cập đến cách làm mạnh một đề xuất bằng sự hội tụ của ba lực thị trường gồm kinh tế, xã hội và công nghệ. Ý tưởng này giúp bài pitch không chỉ trả lời câu hỏi sản phẩm là gì, mà còn trả lời vì sao cơ hội này cần được xem xét vào thời điểm hiện tại. Một sản phẩm có thể tốt về mặt kỹ thuật, nhưng vẫn khó thuyết phục. Nếu người nghe không thấy động lực thị trường đủ mạnh để thay đổi hành vi hoặc phân bổ nguồn lực, lực kinh tế liên quan đến dòng tiền, chi phí, nhu cầu, biên lợi nhuận hoặc thay đổi trong cách ngân sách được chi. Lực xã hội liên quan đến kỳ vọng, thói quen và hành vi đang dịch chuyển của khách hàng hay tổ chức. Lực công nghệ liên quan đến những khả năng mới khiến một giải pháp trước đây đắt đỏ, bất tiện hoặc bất khả thi trở nên thực hiện được. Khi ba yếu tố này cùng hướng về một cơ hội, câu chuyện thị trường có sức nặng hơn vì nó không dựa hoàn toàn vào tham vọng của người sáng lập. Trong thực hành, người pitch cần chọn các xu hướng có liên hệ nhân quả với mô hình kinh doanh thay vì chỉ liệt kê các từ khóa thời thượng. Mỗi xu hướng phải dẫn đến một hệ quả cụ thể như chi phí giảm, một nhóm khách hàng mới xuất hiện hoặc cách phân phối trở nên khả thi. Cách định vị này đặc biệt hữu ích trong gọi vốn và bán giải pháp mới, nơi người nghe cần đánh giá không chỉ năng lực hiện tại mà cả cửa sổ thời cơ. Tuy nhiên, xu hướng không thay thế cho bằng chứng về nhu cầu, đội ngũ và khả năng thực thi. Kết luận, Pitch Anything phù hợp nhất với người sáng lập đang gọi vốn. Chuyên viên bán hàng doanh nghiệp, tư vấn viên, người phát triển kinh doanh và các quản lý thường phải bảo vệ đề xuất trước người có quyền quyết định. Người đọc sẽ nhận được một cách quan sát thực tế hơn về buổi pitch. Đó không chỉ là lúc truyền đạt thông tin, mà là tình huống có sự cạnh tranh về chú ý, quyền định nghĩa vấn đề, thời gian và giá trị cảm nhận. Từ đó họ có thể cải thiện cấu trúc mở đầu, giảm lượng chi tiết không cần thiết, chuẩn bị điểm chốt rõ hơn và giữ tư thế bình tĩnh khi bị đặt câu hỏi khó. Điểm làm sách khác với nhiều sách bán hàng cùng thể loại là trọng tâm vào khung giao tiếp và động lực xã hội trong phòng họp. Thay vì chủ yếu hướng dẫn cách nêu lợi ích, xử lý phản đối hoặc xây dựng quan hệ, Clough phân tích cách người nói có thể định vị chính mình và cơ hội trước khi đi sâu vào sản phẩm. Phương pháp Strong cũng cung cấp một khung thao tác dễ nhớ cho các cuộc gặp có thời lượng ngắn và áp lực cao. Tuy vậy, người đọc nên tiếp nhận các giải thích về não bộ như một mô hình đơn giản hóa, không phải kết luận khoa học đầy đủ. Một số chiến thuật về địa vị, khan hiếm và căng thẳng chỉ phù hợp khi được dùng có chừng mực và dựa trên giá trị thật. Đọc với tinh thần đó, cuốn sách đem lại bộ nguyên tắc sắc bén để làm pitch rõ ràng, có nhịp điệu và hướng đến hành động cụ thể. Nếu bạn muốn ủng hộ Oren Clough, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!